cái pháp kim cang, cái pháp chặt. Quý vị cứ tưởng tượng như trong cái tâm quý vị tưởng tượng có một cái chùy kim cang. Cái chùy kim cang là một cái vũ khí. Bên cái mật tông đó nó có một cái pháp, gọi là pháp quy, cái chùy kim cang. Những cái đạo tràng á, thường thường những đạo tràng mà đại thừa đều có cái tượng Di Đà Bồ Tát. Thầy đơn giản về cái bản cái hộ pháp. Thầy nói ví dụ thầy hỏi bên thầy Nguyên Thủy, bên Nguyên Thủy là hộ pháp họ là ai? Thầy hỏi là cái người mà hộ pháp là bên bên đại thừa đó, cái đài Di Đà Bồ Tát. Cái lý do mà chúng ta cái bên đại thừa mà thờ cái ngài Vi Đà Bồ Tát, tại ngài Vi Đà Bồ Tát có cái đại nguyện, ngài nguyện rằng bất cứ người nào mà tu hành á, mà tin tưởng ngài, ngài sẽ tới bảo vệ cái sự tu ngài của họ. Trong cái thiền tông cũng vậy, cũng có cái ngài Bồ Tát này, thờ Bồ Tát, tại ngài Bồ Tát bảo vệ cho tất cả mọi người thiền sinh. Chỉ vâng, chỉ việc chỉ cần chỉ vì tới tới cái đạo tràng mà có tôn thờ ngài này, mà quý vị chỉ phát tâm tu một tí xíu, có 1% thôi, ngài cũng đã bảo vệ rồi. Cái ngài Bồ Tát này, tụi nó ma quỷ nó sợ ngài lắm. Cái vũ khí ngài dùng á là cái chùy kim cang. Cái vũ khí này là một cái vũ khí mà mạnh nhất trong cái vũ trụ. Thứ nhất á là quý vị nhấc lên đầu cũng nổi, tại nó nặng dễ sợ. Cái chùy kim cang này, quý vị cầm cái chùy kim cang đó mà quất một cái là chi nó cũng bể. Thành ra trong truyền thống Phật giáo đó, bên mật tông người ta dùng những cái mật tông tùng cái thần chú để mà bởi vậy người ta mới luyện cái thần chú để mà thành tựu cái chùy kim cang này. Cái pháp này là pháp mà vô địch. Ok, câu hỏi là khi mà mình thành tựu cái pháp kim cang này, tức là mình có trí huệ, thì như vậy khi mình dùng cái pháp này, dùng cái chùy này là không có tạo nghiệp, thì nó đúng. Chỉ vì chỉ khi nào quý vị có trí huệ chân chính mới có thể thành tựu được cái pháp kim cang này, thì nó tự động quý vị xài cái pháp nó rất đúng. Ok, còn có người hỏi làm sao mà tôi thành tựu bây giờ? Có những cái thần chú quý vị luyện để mà thành tựu được. Quý vị cầm một cái chùy. Okay. Câu hỏi là làm sao mà luyện thành cái này, là quý vị lấy mấy cái chàng như lấy mấy cái chùy đó, rồi lấy cái tụng cái thần chú này, từ từ quý vị nó thành cái chùy kim cang. Ông này cũng hỏi vậy là giờ chứ làm sao luyện, thầy nói là thì con người phải dạy ông, thầy nói vậy, thầy có dạy tôi không, thầy nói thầy không thể dạy ông được, thầy không thể dạy, thầy không muốn dạy, thầy nói thầy không thể dạy, thầy không được phép dạy. Ok, có những cái pháp thầy dạy thì có quyền dạy. Tại sao cái ngài Vĩ Đà Bồ Tát dùng cái chùy kim cang làm cái gì? Cái chùy kim cang là nó tượng trưng như gì? Tượng trưng cho cái trí huệ, tượng trưng cho cái sức mạnh, sự thật. Cái nói dối nó có thể tạm thời nó có hiệu nghiệm, đều cuối cùng sự thật nó vẫn là thắng. Người này cũng hỏi người đệ tử này hiểu lầm về cái sự thật mà ông nói là sự thật nó có tướng, phải nói sự thật nó có tướng đâu. Sự thật mà quý vị cái trí mà phân biệt quý vị nhận ra sự thật đó là cái sự thật nó có tướng, tại cái đó thiệt ra là cái giả, còn sự thật mà chân chính nó không có tướng. Thế nên ông này ông chỉ lầm lẫn cái sự thật mà của thế giới, thế gian với sự thật của cái chân thật của cái chân lý thì nó không có tướng. Cái chùy kim cang là một cái vũ khí cần thiết để mà phá tan tất cả, nhất là có một cái loại mà phải cần cái kim cang này phá mới xong. Cái ác là gần đúng. Có một cái sự thật mà nó rất khó đến độ với cái việc thả nổ bom nguyên tử, bom kinh khí nó cũng không thể nào phá được cái đó. Cái mà khó mà phá nhất á, cái vô minh là cái mà khó phá nhất. Cái vô minh á, cái vô minh quý vị mà khi mà người ta nó rất khó phá, tại khi người ta giết được cái thân quý vị thôi đó, nhưng người ta không, quý vị chỉ đổi cái thân, đem cái vô minh qua cái thân mới. Câu hỏi này thì câu hỏi trở lại là sao cái thần chú mà không được truyền, thì em truyền thầy nói là có hai cái phần. Thứ nhất á, quý vị có xứng đáng, có gọi là pháp khí là không, có được truyền là không, đáng được truyền là không. Chuyện thứ nhì nữa, khi mà quý vị xứng đáng được truyền rồi, thì có cái người mà có được cái trí huệ mà nhận ra rằng quý vị có thể được truyền. Thầy không có cái trí huệ đó, thầy không có được truyền, thầy không có quyền truyền. Ok. Hai phương diện, thứ nhất quý vị có loại pháp khí là không, thứ nhì là cái người thầy đã phải có đủ cái trí huệ, cái nhãn, cái huệ nhãn để nhận ra được đó, là quý vị là cái người xứng pháp khí xứng đáng để mà truyền. Câu hỏi là cái vô minh là sao? Cái vô minh là cái vô minh nó có nhiều cái trình độ đó, mà thành ra mỗi cái trình độ nó có phải có đối phó với loại vô minh khác nhau. Đó. Làm sao mình bỏ cái vô minh? Bằng cách tu hành. Mình cần phải phá tan vô minh mày. Ok, vì vậy mình mới tu cái pháp kim cang này. Ok. Cái vô minh á, nó lòi ra bằng cách, lộ diện ra bằng cách là những cái chấp trước quý vị có. Tất cả những chấp trước của quý vị đó, nó có đó, nó đều có cho liên hệ tới cái vô minh của quý vị. Thằng quý vị khi mà quý vị nghiên cứu kinh kim cang này thì nó có cái công dụng, nó giống như là cái chùy kim cang này. Cái kinh kim cang này nó diệu dụng ở chỗ này nè. Mỗi lần cái việc nghiên cứu kinh kim cang này thì quý vị giống đang cầm cái chùy kim cang này, đang chặt những cái chấp trước. Nghe rõ cái mục tiêu kinh kim cang này là nó giống như cái chùy kim cang này, nó đã chặt những cái chấp trước này tới chấp trước khác. Thầy hỏi quý vị, thầy muốn chọn cái nào, cái chùy kim cang hay là kinh kim cang? Cái ông duy nhất mà đòi chùy kim cang, đang phân đa số người còn lại đồ muốn chùa muốn cái kinh kim cang. Ok, tại sao kinh kim cang này nó có hiệu nghiệm hơn là cái chùy kim cang? Thành đối với thầy, cái chùy kim cang này nó không có hiệu nghiệm bằng cái kinh kim cang đâu. Thành ra cái thầy dùng cái dụ này là để cho cái vị thấy rằng là nghiên cứu kinh kim cang là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là nó, quý vị cần hiểu kinh kim cang này càng nhiều thì cũng giống như là lấy cái chùy kim cang mà chặt giúp cho trước quý vị. Thành nói cách khác, kinh kim cang nó chỉ ra những cái chấp trước. Quý vị thấy hai cái khác biệt nhau. Thầy cho một ví dụ khác là quý vị dùng cái chùy kim cang giống quý vị tròn một cái rồi quý vị chặt. Ok. Thành cái kinh chùy kim cang người ta có thể dùng chùy kim cang để mà tròn, để mà đập, để mà đều phá, đã phá những cái đồ đó. Thầy quý vị nghe không? Là cái kinh kim cang này nó nêu ra nêu rõ cho quý vị thấy những cái chấp trước quý vị. Nó là tóc là một cái chấp trước, áo da là một cái chấp trước, ca hát là một chấp trước, nhảy đầm một chấp trước, uống rượu một chấp trước. Nên quý vị tự chọn đấy, nên chặt cái nào trước. Trong cái sự lựa chọn đó thì nó mới phát được cái huệ của quý vị. Đó là cái pháp kim cang. Vừa chặt chấp trước thì nó lộ ra được cái trí huệ ngay lập tức. Thì quý vị thấy cái sự liên quan giữa cái xả bỏ và là cái trí huệ không? Chẳng hạn như quý vị có thể cào đầu được á, là quý vị đó là tại vì quý vị bỗng nhiên có trí huệ hơn một tí. Khi ông hói đầu ông tự rờ đầu ông, thầy mới nói là cái đó là không có trí huệ nếu như mà mình có sự lựa chọn. Cái pháp kim cang như vậy đó. Pháp kim cang là pháp mình nghe tất cả những chấp trước, xong mình đợi đến lúc mình đúng lúc mình mới xả, mình chọn xả. Lúc nào là lúc đúng nhất để mình xả? Ông nói, ông thầy cũng nói là lúc đó ông sẽ biết. Lúc nào hả Quang Ngân?
Tới liền xả liền.
Tới là xả liền. Cái chấp trước nó không có tốt cho quý vị đâu. Quý vị vẫn chấp vào cái chấp trước, tại quý vị không biết cái chấp trước nó không có tốt cho quý vị. Mình như mình phi, mình biết nó không có tốt cho mình, nhưng mình vẫn bỏ để tạm mình thích. cái câu hỏi là đúng rồi, cái hút á, cái si á là cái chuyện mà cái chuyện rất là thông thường, người ta biết là không tốt, người ta vẫn bỏ không được. Tại sao? Thế là từ từ để thầy giảng tới. À, cái bà có ngân này, mặc dù bà chỉ nấu ăn, bà không tu gì hết, bà có trí huệ nơi mình, tất cả chúng ta đều đồng ý, mình biết là cái chấp trước nó không tốt cho chúng ta, bởi vậy khi mình thấy được mình phải xả nó, mình nên xả nó, cái phải tìm cái cách để mà xả, đúng không? Sao không biết bây giờ, sao không biết cái chấp trước bây giờ? Mình hỏi cái người mà biết. Chẳng quý vị bình thì hỏi bác sĩ, hỏi ai nữa. Vấn đề là quý vị không thấy cái bình. Anh nói rồi trở về lại cái pháp kim cang, kinh kim cang này. Ok. Là cái pháp kim cang này nêu rõ cho quý vị thấy những cái loại chấp trước quý vị có. Những cái loại có những rất nhiều cái loại chấp trước mà không có quý vị không có hiểu. Ok. À, câu hỏi là cái sự khác biệt giữa cái chấp trước và cái sự đam mê. À, thì câu trả lời là cái sự đam mê với là cái chấp trước nó khác nhau chỗ nào? Phải nói cái đam mê chỉ là cái loại chấp trước nặng thôi. Chẳng phi mà cái gì mà chặt cái phi ngay lập tức á, cái phi mà có loại đam mê rất là nặng. Ok, mình cái gì chặt cái đam mê này ngay lập tức cái gì chặt đâu có được đâu. Mình chặt cái chấp trước trước. Có người nói cái này rất thông thường. Okay. Cái này nó quan trọng lắm. Quan trọng, có người nói là cái sự đam mê với cuộc sống với cái sự chấp trước nó khác nhau chứ nào. Nó là có người khi mà thầy trả lời xong cái nó giống nhau thì thầy nói là cái đam mê thì người ta mới nói nếu mà sống không có đam mê thì sống làm cái gì? Chẳng thà chết còn hơn. Thầy không trả lời. Thẳng thắn thầy nói là bây giờ thầy xin lỗi, thầy nói hơi sất một tí, nhưng thầy hỏi cái gì đây này, nói như vậy tức là cái người này nói là tôi thích nhảy đầm, tôi thích uống rượu, tôi thích đánh bạc, tại vì nó làm cuộc đời tôi nó có ý nghĩa. Thì thầy nói nếu như vậy thì cái vị tiếp tục vô minh ấy, ai cấm cái vị đó. Ok, vô minh không biết, vô minh là tưởng mình hay. Bây giờ cái vị muốn thầy là nó quanh nó co nó cái vô minh nó cũng được không sao đâu, mình kệ mà sống tạm bợ đó, tạm về chậm chậm từ từ nó cũng tới. Thì thầy nó quanh nó co vậy, thầy nói là vô minh mà thấy nó không có lại không có lợi thì bỏ nó đi, chứ còn nếu mà thấy nó hay thì nó có gì hay ho trong đó. Sau khi thầy mới chửi xong rồi, sau khi cái đề là cái bí mật, sau khi mà quý vị xả được cái chấp trước rồi đó, nó sướng dễ sợ. Đây là sự thật, chúng ta phải bịa chuyện này ra. Thầy đang nói một cách hoàn toàn như quý vị nghe. Người nói, thầy nói cái này hơi trắng trợn một tí, để thầy xin lỗi cho quý vị nghe. Cái gì nữa, một phần cái gì nói là tôi đam mê, tôi thích phi, tôi thích uống rượu, tôi thích có những cái đam mê này. Ok, thì cái đó thiệt sự nó đem cái gì tới một cái sự khoái lạc vật chất, nó thiệt sự nó có khoái lạc cả trọng. Ok, nhưng được cái sự khoái lạc này nó dựa trên cái vô minh. Cái vô minh đó, nó đem lại mình cái sự sung, cái sự khoái lạc, tại vì nó thiệt sự vô minh trong cái khoái lạc cả trọng á. Mà nếu như quý vị có thể chặt được cái chấp trước đó, nếu quý vị ngược lại, quý vị sẵn sàng chặt cái chấp trước của mình đó, quý vị sẽ mất cái sự sung sướng, khoái lạc của cái vật chất mà do cái vô minh. Nhưng đều quý vị nhập được cái định và quý vị được cái khoái lạc của cái thiền định. Nghe rõ ràng không? Nếu như quý vị mà kịp xả, cái xã đó cho phép quý vị cái cơ hội để nhập cái định. Nhập cái định là có cái thiền lạc đó, cái thú vị đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh tao, mà nó sung sướng hơn cái khoái lạc và vật chất xác thịt của mình. Và càng ngày cái gì càng tu, càng ngày khoái lạc nó càng tăng trưởng. Ngược lại cái xác, cái khoái lạc vật chất của mình đó, nó có một cái tầng cao nhất rồi, nó lên được nữa. Nên sự khác biệt đó, cái vị nhảy thấy được cái thiền lạc, mới thấy được cái thô của cái sự khoái lạc xác thịt. Ví dụ cái khoái lạc vật chất đó, nó có cái chừng hạn, okay. Không chừng hạn cũng nó còn hủy hoại cái thân thể quý vị nữa. Thì nói một cách trắng trợn, ví dụ làm chuyện tình dục quá nhiều đó, cái thân thể quý vị nó sẽ bể ra. Quý vị trông già hơn là cái tuổi của quý vị. Thời gian này nó quan trọng là tại sao mình nói cái chuyện cái kinh Kim Cang nó hay chỗ đó, nó có cái thứ lớp, cái sự chấp trước mình nó có từng tầng lớp, nó từ thô cho tới thực sự vi tế. Thành ra kinh Kim Cang, theo kinh Kim Cang là giống như theo con đường này, cho cái vị chặt từ thấp, từ cái thô, từ càng ngày càng thêm vi tế này, thì như vậy chặt mới được, ok. Thành ra cái vị đọc kinh Kim Cang này không cần hiểu hết tất cả, chỉ cần hiểu khi mà hiểu thôi, là phải nghe kinh Kim Cang này, nghe xong là để trong tủ thôi, rồi xong rồi cái gì mình chặt được không, cái chặt cái đã. Thành ra cái quá trình tu là vậy, quý vị đừng đọc kinh Kim Cang này, đừng có nói là mình muốn hiểu hết tất cả một ngày lập tức, không được. Cái trình độ quý vị còn thấp quá, hiểu cũng không nổi cái phần tế, nó có vi tế của nó. Thành chỉ theo cái phần nào mình hiểu được, mình chặt từ thấp lên cao, thì một cái ngày mình chặt bao nhiêu đó thì cái trí huệ nó phát ra bấy nhiêu. Thành ra đừng cái tu hành đó, là cái người tu hành là người càng ngày trí huệ nó càng nới rộng ra. Có người hỏi câu hỏi rất là hay, hỏi là bởi nhiên nhiều khi mình có thể xả được một cách dễ dàng, tại sao như vậy? Bởi nhiên giả hạn con mèo nó chết, mình xả được con mèo, sao mình không còn chấp trước vào con mèo nữa? Tại sao có chuyện như vậy? Thầy nói, thầy đùa, thầy nói cái đó là quý vị hên, bởi nhiên xả được chứ không có giỏi gì đâu. Thiệt ra câu hỏi rất là hay. Nói nhà như là cái cô này, cô nói ngày khi cô thức dậy cũng như cái đó, tôi cũng còn chấp trước vào chồng nữa. Chị hên thôi. Cái này quan trọng, cái câu hỏi rất là sâu xa. Tại sao nó quan trọng? Tại sao nó, cái đó là huệ chứ không phải là cái may mắn. Tại sao? Thầy giảng cái gì nghe cái chuyện này. Cái này không có kiếm sách nào đọc ra được. Thành ra cái này thầy bịa ra. Cái này cũng phải chưa chắc nó đúng không? Nghe này quan trọng. Thầy nói là quý vị phải... Quý vị... Thầy nói là quý vị phải hô lộ thầy mới nói, nhưng thầy cũng chịu nói. Cái ông này hô lộ thầy ngay lập tức. Thầy nói ở như vậy là rẻ tiền quá. Ngày hôm nay khi quý vị thiền đó, okay, khi quý vị thiền đó, ok, quý vị đang ở cái tầng này, vì đang ở cái tầng cái trình độ này, muốn tới cái trình độ tiếp theo, thầy ngồi đó đang thiền thì những cái tư tưởng lạc là nó chạy lên, nó khơi lên, ok. Ví dụ cái tư tưởng đó là mình thèm ăn cái hạt dẻ, ok. Cái này thầy cho cái ví dụ thôi chứ quý vị, người đang ở tầng này, cái tầng thấp muốn lên cái tầng tiếp theo, tầng cao hơn tiếp theo, thì đang ngồi thiền một những cái tư tưởng đó, mình thèm hạt dẻ, đứng dậy đi mua hạt dẻ, mà cái vị đứng dậy mà tác động theo cái tư tưởng vọng tưởng đó là quý vị đang vẫn còn bị kẹt. Đang ngồi thiền đó, có nghe cho kỹ nè, thì những tư tưởng nó khởi lên khi vị đang thiền đó là những tư tưởng nó để nó giữ cái vị lại ở đây, nó không cho quý vị đi. Quý vị vẫn phản ứng lại những cái tư tưởng đó, nếu quý vị không làm gì hết. Mình quý vị nhảy lên cái tầng thứ nhị. Nên cái vị nghe cái lý do như vậy này. Lý do là cái vị ví dụ ở cái vị một cái trình độ đang thấp, đang hướng lên tiến bộ tiếp theo, thì đang ngồi thiền có những tư tưởng nhảy lên, nó nói thầy cho ví dụ thôi nghe chưa, thèm ăn cái hạt dẻ quá. Thành thông thường như quả ngân thì lập tức đứng dậy đi kiếm hạt dẻ ngay, hoặc là gọi điện thoại nữa, này con trước khi chiều này con về con ghé mua cho mẹ 10 cái hạt dẻ nữa chứ, cúng cho thầy 9 hộp để cho mẹ một hộp đủ rồi. Thì mình tác động như vậy mình đang bị kẹt ở cái tầng ở thấp. Ngược lại nếu cái vị không tác động thì cái vị có thể nhảy, có sức mình nhảy lên cái tầng thứ nhì, nhảy lên tầng thứ nhì, tầng tép, cái tầng cái trình độ cao hơn, thì tới đó thì cũng như cái vị được thoát một cái loạt hạt đậu luôn, hạt dẻ, hạt mi, hạt đủ thứ hết đó. Ok, thành cái đó là trí huệ chứ không phải là hên. Mỗi lần mình tiến bộ mình thoát được một đống luôn, một cái loại đó luôn chứ không phải là một đâu, hiểu không? Rồi khi mà ngồi thiền tiếp rồi mình cứ gạt bớt cái dẻ, hạt dẻ, hạt mít, rồi hạt đậu phụng này nọ, thì bỗng nhiên mình nói tất cả như bỗng nhiên mình thèm cái hạt hạt gì hết, rồi quên hết mấy chữ rồi. Một là hạt mà bỏ không được thì mình tuột xuống lại. Ok, tuột xuống lại ngồi nó khơi lên lại, thì mình cứ tiếp tục mình xả được thì mình lên lại. Thấy chưa? Thành mình bởi thiền của ngài để mình phát ra được những cái mình chưa xả kịp. Hiểu không? Nghe rõ không? Thành cái kinh Kim Cang ở kinh nó rất là hay. Cái việc cứ đọc lui đọc tới hoài. Đang đọc kinh Kim Cang là phải đọc lui đọc tới. Càng đọc sẽ càng hiểu thêm. Mỗi lần trình độ cái việc tăng lên một cái là cái cũng như hiểu thêm một kinh một tí. Đừng có nghĩ đọc một lần là hiểu ngay đâu. Ok. Hồi trước có phương pháp thiền cách ngồi tùng cái kinh này, thành cái pháp phương pháp rất là hữu hiệu. Bộ nhiên đọc cái kinh đó, tùng kinh đó, cái tùng kinh liên tục như vậy đang thiền vậy, và bộ nhiên ngày kia bộ nhiên phát giác còn thấy được cái chấp trước đó, như kinh đang diễn ra. Có một cái vị thiền sư tên là Viên Ngộ, ok, ngày này á, này nhắc lại cái lời dạy rồi giáo huấn của một cái vị thiền sư một đời trước nữa. Thì ngài thiền sư đó, cổ nhân đó mới dạy, nói rằng là đừng có trù tên bất cứ gì hoặc là nghĩ tên bất cứ gì, dầu nó thuộc về thế giới này hoặc là vượt cái thế giới này, mà nếu quý vị mà bất trù bất cứ cái gì đó thì quý vị sẽ bị kẹt và không có thể biến chuyển kịp. Trù là cái gì? Cái kinh Kim Cang nó dùng cái chữ trù hoài. Trù là cái gì? Trù là cái trước, cái chấp trước. Quá. Trù là gì? Chữ nó dài dùng chữ trù hoài à. Trù là gì? Là đừng có chú ý tới. Trù là trù ở nhà. Chà, chỗ cái ngã của mình. Trù là gì? Trù là cái chỗ mà ngã, bản ngã mình ở. Nó thấy an toàn nhất, nó có thể trông cậy được chỗ mà ngã mình, nó thấy an toàn và nó có thể nhờ cậy được. Còn ngươi nghe không? Ta ngươi nghe không? Nhờ cậy được là trụ. Đó cái phương diện thứ ba. Trụ là mình trụ ở nhà, tại đó mình an toàn và mình đang được làm chủ. Đó là trụ. Nhớ không? Thầy quan sát cái quý vị đó, ok. Đấy, người phụ nữ nói, tôi về nhà nói, đây là nhà của tôi, đây là bếp của tôi. Ok. Đấy là cái bếp của tôi, đấy là đôi giày của tôi, 3,000 đôi. Nghe là ngon về thì nó đây là cái tivi của tôi, đây là cái máy nghe nhạc của tôi. người phụ nữ quý vị thì trù vào mấy cái đôi giày, đàn ông thì trù vào với cái máy, cái dàn nhạc stereo. Mình ý lại vào nó là đem lại cái sự sung sướng cho mình, khoái lạc cho mình. Thầy nghe những người hỏi câu hỏi thầy, thầy trụ ở đâu, thầy trụ ở chùa nào? Người Việt Nam có cái câu hỏi là thầy xin hỏi, con xin hỏi thầy, thầy trụ ở chùa nào? Mình nghe chữ trụ mà cái tai mình nó nóng lên. Mình giận nhớ sợ. Cái đó nó làm thầy còn khó chịu hơn là người ta nói là không tin là thầy biết này biết nó. Cái trù là cái nó rất là vi tế, cái việc không thấy được. Quý vị không thấy được cái chỗ mình trù chỗ nào nữa. Còn thầy có một cái người đệ tử đó, nó là cô đệ tử là chuyên môn trù vào cái lời nhỏ dịu dàng ngọt ngào. Mà thầy mà dịu dàng ngọt ngào với cổ là muốn gì cô cũng chịu hết. Bắt cô rửa chén cô cũng rửa chén, bắt cô làm mọi cô cũng sẽ làm mọi, bắt cô cực khổ cô cực khổ, chỉ cần ngọt ngào với cô thôi là cô làm gì cô cũng chịu hết. Ok, rồi sao thầy làm thầy được? Làm thầy phải chửi nữa chứ. Tại sao thầy phải chửi? Thầy hét là tại quý vị không nghe lời. Thầy trù và thầy muốn dạy quý vị mà quý vị nhất định nghe lời, thầy mới nổi giận. Có ai có thắc mắc gì không? Cái trù là cho hàng như Phật phụ nữ rồi. À, thầy đùa thì nói là Phật phụ nữ là thích trù vào, cho hàng như trù vào con cái. Mình có thể ý lại với con cái là trù con cái. Okay. Thằng nói chẳng cái việc chất liền nghe. Vậy bởi như vậy câu hỏi gì? Như vậy mình không có thể nào thoải mái bất cứ chỗ nào. Thầy nói thoải mái là cái gì? Thoải mái là một cái trụ. Trụ về cái gì? Có người trả lời trụ về cái thoải mái. Thầy nói không có. Trụ về cái cảm giác. Quý trụ vào cái cảm giác thoải mái. Khi bị con trụ vào cái cảm giác thoải mái thì sao? Thì mình sống làm gì nếu mà có người sẽ hỏi nếu mình sống là gì, nếu mình không có trụ á, không có thể ý là với cảm giác là thoải mái. Nghe có hiểu không? Tại sao quý vị cứ chấp vào một người thôi? Cứ vị tự cứ nói là có nhiều người nói là tôi thoải mái như khi tôi ở nhà, thì quý vị đang trụ ở nhà. Tại sao quý vị nếu quý vị bỏ được cái trụ ở nhà đó thì bất cứ chỗ nào quý vị cũng thoải mái, không phải nó rộng hơn, không phải nó thoải mái hơn nữa. Tức có nghĩa sau khi quý vị chặt cái thoải mái, cái trụ và cái cảm giác thoải mái đó là quý vị càng ngày càng thoải mái. Thấy không? Đúng có nghĩa là mình người ta nói là người ta không hiểu Phật Pháp, nó nói thầy bắt tôi sống như giống như đang chết vậy, không cần thoải mái rồi nhé. Đâu đâu có nói vậy đâu. Tại quý vị thầy chỉ dạy quý vị chặt cái thoải mái một chỗ thôi mà kiếm cái thoải mái tất cả mọi chỗ. Thì quý vị đang thoải mái nhiều hơn sao mà ít hơn được. Dốt nó tầm bậy không? Rồi có thì giờ hết rồi, rồi có thắc mắc gì không? Bây giờ mấy cái tiệm bán giường ghế họ đang đóng cửa, thành mua rẻ. Thành thầy cái này cái thầy nói cho quý vị nghe cái phép của thầy, pháp thầy là mình cho phép mình trù vào mấy cái mua đồ rẻ. Xong mình xả sau. Mình có quyền trụ. Cái pháp mình tu mình có quyền trụ. Với cái mục tiêu để sau, để mình xả cái đó. Mình biết là trong tương lai mình muốn xả nó thì mình có quyền trụ. Thầy cho quý vị thấy sự khác biệt giữa cái trụ mà mình biết mình đang trụ, mà mình muốn xả. Với cái trụ mình không biết, cái đó mới là tai hại. Mình biết mình đang cố gắng sửa thành mình khiêm tốn hơn nhiều. Mình biết mình đang trù, mình chưa xả được, thành mình khiêm tốn hơn. Ok? Cần nhiều lần mình mới xả được. Thành cái thực tế cái tu hành như vậy, cái vị nói tôi đang trù chỗ này, tôi chưa xả được, mà tôi phải cần trù, tôi muốn xả. Mà cứ làm hoài, cứ trật hoài. Xả không được. Một ngày đó, cái tiếp tục như vậy, ngày đó bỗng nhiên sẽ xả. Rồi mình thoát được. Chứ không có dễ đâu. Chứ không phải muốn xả là xả được ngay lập tức đâu. Cái kinh Kim Cang nó vậy đó, nó chỉ quý vị thấy đang trụ chỗ nào mà quý vị chưa xả được, từ từ mới xả được, phải biết mới xả. Đó là tu hành đó.